Còn quỷ dạ xoa thì hình thù khác nhau, hoặc có thứ nhiều tay chân, hoặc có thứ nhiều con mắt nhiều đầu, hoặc có thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng. Thấy đều áp lại lừa đuổi những bọn tội nhân đó gần cho thú dữ khi ăn thịt. Thiệt cái thảm trạng ấy không dám xem cho lâu, nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật nên tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không có chút nào sợ hãi cả. Xảy đâu có một quý vương tên là Vô Độc, thấy hình tướng nàng chẳng phải người phàm, oai nghi không giống kẻ tục, bèn đến trước mặt nàng, cúi đầu nghiêm tiếp mà bạch rằng:
"Dám hỏi Đức Bồ Tát vì duyên cớ chi mà đi tới đây?"
Nàng lại hỏi quý vương rằng: "Chỗ này kêu là xứ gì?" Quỷ Vô Độc đáp rằng:
"Đây là biển nghiệp thứ nhất, về phía tây núi Thiết Vì."
Nàng nghe nói liền bảo rằng: "Tôi nghe nói trong núi Thiết Vì có địa ngục ở chính giữa, việc ấy quả có như vậy hay không?"
Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Thiệt có địa ngục, chứ không phải huyễn hoặc đâu."
Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa rằng: "Địa ngục là nơi để giam nhốt những người có tội, còn tôi đây có lòng kính Ngô Tam Bảo mà duyên cớ gì cũng đi đến chỗ ấy như vậy?"
Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Phàm người đi đến đây có hai cách. Một là do oai đức thần thông đến cứu độ cho mấy người tội khổ, hay là đến chơi cho biết. Hai là mấy người tội ác đã thành thục phải đi tới đây mà chịu khổ. Nếu trừ hai lẽ ấy ra thì không thể đến đây được."
Nàng lại hỏi nữa rằng: "Nước biển này duyên cớ sao mà lại sôi trào lên hoài? Còn ở trong thì có nhiều tội nhân lặn lên hợp xuống, lại bị các loài thú dữ sâu xé ăn thịt như vậy."
Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Đây là chỗ nhốt những kẻ chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đệ, nên khi chết rồi trải qua 49 ngày không ai tê tự lo làm việc công đức đặng cứu vớt vong linh bị khôn nạn. Còn những người đã chết đó, lúc sanh tiền lại không có chút mấy gì làm điều phước thiện, vì vậy nên cứ theo bổn nghiệp của mình mà chiêu cảm lấy cái khổ báo ở nơi địa ngục, tự nhiên trước hết phải đọa tới đây. Ở bên phía đông biển này cách chừng 10 vạn do tuần lại có một cái biển nữa, sự đầy đọa của chúng sanh bị vào đó còn khổ hơn đây đến bội phần. Còn ở bên mé đông biển kia lại có một cái biển khác nữa, sự thảm trạng thông thiết không thể kể xiết. Những hạng người thọ khổ do bình nhật ở thế gian tạo những nghiệp ác mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là biển nghiệp."
Nàng lại hỏi Quỷ Vô Độc rằng: "Sau đây chỉ thấy có biển nghiệp mà thôi, còn địa ngục ở chỗ nào đâu?"
Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ địa ngục. Nếu kể sâu riêng ra thì nhiều đến 100.000, mà sự thọ khổ đều mỗi mỗi khác nhau. Như nói về phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có 500 chỗ, và lại có 1.000 chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mấy chỗ ngục đó không biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng."
Nàng lại hỏi Quỷ Vương rằng: "Mẹ tôi khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà chẳng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào?"
Quỷ Vương lại hỏi nàng rằng: "Chẳng hay mẹ của Bồ Tát lúc sanh tiền làm những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ."
Nàng đáp rằng: mẹ tôi trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng không thường, lập tánh không định. Dẫu có nghe lời khuyên can mà chỉ tạm tin, sự cũng trở lại hủy bán nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ắt có lẽ theo ác nghiệp ấy mà đọa vào khổ thú. Nên tôi muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ tôi, nhưng không hiểu ở nơi nào.
Quỷ Vô Độc hỏi rằng: Vậy chứ mẹ của Bồ Tát tên họ là chi?
Nàng đáp rằng: Cha tôi tên là Thi La Thiện Hiện, còn mẹ tôi hiệu là Diệt Đế Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả.
Quỷ Vô Độc nghe rồi lật đật chắp tay mà bạch với nàng rằng: Xin thánh giả trở về bốn xứ, chẳng nên thường nhớ lệnh thân mẫu mà buồn rầu làm cho hao mòn quy thể. Sâu là Dược Đế Lợi đã khỏi sự khổ ở chôn địa ngục này mà sanh lên cõi trời, cách nay đã 3 ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết lòng thảo thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thanh mà được sanh về cõi trời như vậy. Chẳng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ vô gian địa ngục, đặng sanh lên cõi trời mà thôi. Cho đến những người đồng thọ tội ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đặng an vui và đồng sanh về cõi thiên đàng trong ngày đó nữa.
Quỷ Vương nói rồi liền chắp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui. Còn nàng thì trong lúc ấy dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như vậy. Nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn rằng: Nay tôi nguyện cho đến kiếp vị lai, nếu có chúng sinh nào tạo tội mà chịu khổ ở nơi địa ngục, bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán, tôi lập ra nhiều pháp môn phương tiện mà cứu độ cho, đều được phần giải thoát tất cả.
Sự tích thứ hai: Đức Địa Tạng Bồ Tát và một đời khác sinh làm con gái tên là Quang Mục. Hồi đời quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục ra đời. Sau Phật nhập diệt rồi, đến thời kỳ tưởng pháp thì Ngài Địa Tạng chưa chứng vị Bồ Tát sinh làm con gái tên là Quang Mục. Khi mẹ nàng từ trần thì nàng ngày đêm lo sợ, không biết mẹ thoát khỏi tội khổ hay không. Có một bữa kia, nàng gặp một thầy tỳ khưu đứng khất thực, mà thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa chúng sanh. Nàng bèn sắp đũa các món đồ ăn ngon quý rồi mời vị La Hán ấy vào nhà mà cúng dường. Khi ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: Người muốn cầu nguyện việc chi hay không? Nàng thưa rằng: Bạch ngài, bởi vì từ ngày mẹ con mất đến nay, con buồn sầu thương nhớ bội phần, nghĩ đến ơn nhũ bộ đức sinh thành thì ngàn kiếp muôn đời con cũng không quên được. Nên con nguyện làm việc tư phước này đặng cầu siêu phóng lên cho mẹ con nơi chính suối. Nhưng bổn phận con là người phàm mắt thịt, không biết mẹ con thác sanh về chỗ nào. Vậy xin nhờ ngài từ bi chỉ bảo cho con biết. Vị La Hán thấy nàng Quang Mục tuổi nhỏ mà có lòng hiếu đạo như vậy, bằng nhập định, thấy mẹ nàng bị đọa vào chỗ ác thú mà chịu nhiều nỗi thống khổ rất nặng nề. Khi ngài xuất định rồi, liền hỏi nàng rằng: Vậy chứ lúc còn sanh tiền ở trên dương thế, mẹ ngươi làm những nghiệp chi? Đến nỗi nay lại bị hiển báo ở chỗ ác thú mà chịu hình phạt lớn lao như vậy. Nàng nghe nói không xiết nỗi buồn sầu, liền khóc òa một hồi rồi thưa rằng:
Bạch ngài, số là bình nhật, sở hảo của mẹ con chỉ thích ăn loài cá chảnh, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó nữa, hoặc chiên xào, hoặc nấu nướng, không biết ngàn vạn nào mà kể cho xiết. Thường cái nghiệp sát sanh của mẹ con đó cũng đã quá nặng, vậy xin ngài đem lòng từ bi thương xót đến kẻ thơ ấu này, làm thế nào cứu vớt mẹ con đang thoát khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên.
Vị La Hán thấy tấm lòng chân thiệt của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền dùng cơ phương tiện mà khuyên nhủ nàng rằng: Người nên chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, và phát tâm đắp vẽ sơn thép hình tượng của Phật mà thờ, thì ngày sau nhờ cái công đức đó mà kẻ còn sống đặng thân sự lợi ích, và người mất rồi lại khỏi sự khốn nạn. Hai đàn đều nhờ phần phước báo tất cả. Khi nàng quan mục nghe lời của vị La Hán nói trên, nàng dẫu bỏ thân mạng cũng không tiếc, huống chi là sự gì. Nên nàng liền bán hết thảy những đồ nữ trang và có bao nhiêu tiền của, cũng đem ra mướn thợ tạo tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, và mua vàng sơn thép mà cúng dường, như tỏ dấu yêu cầu đến Phật đang nhờ ơn cứu độ cho tự thân. Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, nàng vừa mơ màng giấc điệp, bỗng thấy thân Phật hiện ra sắc vàng sực rỡ, lại có hào quang sáng chói mà tỏ cho nàng biết rằng: Mẹ con chẳng bao lâu rồi cũng thác sanh vào nhà con. Hãy vừa biết sự đói lạnh thì biết nói liền, thì đó con sẽ rõ. Nàng quan mục tỉnh giấc dậy thì biết là điềm linh ứng của Phật mách bảo, nhưng chưa hiểu cách thác sanh làm sao nên luống những ưu sầu mà trông đợi. Cách ít lâu, người tớ gái của nàng sinh được một đứa con, chưa đầy ba ngày mà đã biết nói. Có một bữa nọ, đứa nhỏ thấy nàng quan mục liền cúi đầu mà khóc lóc rất thảm thiết, rồi nói rằng:
Đường sanh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu đã tạo tội thì tất phải chịu lấy quả báo, chứ không thể tránh được. Tôi đây vốn thiệt là mẹ ngươi kia trước. Từ lúc chính biệt đến nay, tôi bị đọa vào địa ngục, chịu nỗi đắng cay. May nhờ phước lực của ngươi nên tôi mới được đầu thai lên đây. Nhưng vì tội báo còn nặng nên tôi phải sanh làm thân hèn hạ như thế này. Đã vậy mà lại không thọ. Tôi chỉ sống được 13 tuổi mà thôi, rồi lại phải chết và bị đọa vào ác đạo nữa. Bây giờ ngưng nghĩ, có cách gì làm cho tôi ngày sau thoát khổ ấy đặng không?
Nàng nghe nói đầu đuôi tự sự hiệp với lời của Phật mách bảo trong định chim bao, thì biết là thiệt mẹ của mình, nên nàng động mối thương tâm, tơ sầu vấn vít, giọt lệ chứa chan mà thưa với đứa nhỏ ấy rằng:
Nếu quả là mẹ tôi thì chắc biết đặng những sự tội lỗi trong lúc sanh tiền, làm hạnh nghiệp gì mà phải đọa vào ác đạo như vậy. Xin tỏ hết cho tôi làm tin.
Đứa nhỏ bèn nói rằng:
Bởi tôi ngày trước phạm vào hai nghiệp tội, Một là sát sanh, và hai là hai mắng người. Nên phải đọa vào địa ngục mà chịu nỗi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của người niệm Phật và đắp vẽ hình tượng của Ngài mà thờ, đặng hầu cứu vớt cho tôi, thì tưởng không phương gì mà tôi mong phần giải thoát cho được.
Nàng lại hỏi nữa rằng: Vậy chứ những sự tội báo ở nơi địa ngục ra thế nào? Đứa nhỏ nói rằng:
Sự thống khổ ấy không nỡ nói ra, mà đã nói thì cũng không biết chừng nào cho hết chuyện.
Nàng nghe mấy lời ấy liền khóc òa, rồi ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng:
Con nguyện với chư Phật xin đem lòng đại bi mà cứu cho mẹ con đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ nay cho đến 13 tuổi cho mẹ con khỏi phạm tội nặng mà sa vào đường ác đạo khác nữa.
Nàng bèn sa quỳ trước bàn thờ Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục mà nguyện rằng:
Nay tôi vái cùng mười phương chư Phật, xin từ bi thương xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của con ở giữa này. Nếu mẹ con đời đời lìa khỏi ba đường dữ, cùng khỏi làm người hèn hạ, và đến kiếp nào kiếp nấy cũng khỏi đầu thai làm thân con gái nữa, thì từ lúc con đối trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục đây, cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ thế giới nào có chúng sanh bị các tội khổ trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì con thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy khỏi sự thống khổ nơi ba đường ấy. Và chừng người nào người nấy đều đặng thành Phật tất cả, con mới chịu chứng bậc chánh giác.
Khi nàng phát thệ nguyện vừa rồi, bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này Quang Mục, ngươi có lòng từ bi mẫn rất lớn, biết vì mẹ mà phát lời đại nguyện như vậy. Này, ta là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, cho mẹ ngươi đến khi mãn 13 tuổi được cắt sanh làm người phạm chí, hưởng thọ đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều phúc lạc, lại sống lâu đến đời đời kiếp, và sau được thành Phật quả mà cứu độ tất cả chúng sanh ở cõi nhân gian và thiên thượng, nhiều như số cát sông Hằng. Nàng nghe đủ mọi điều tiên chúc của Phật tỏ bày thì lấy làm vui mừng không xiết, liền lễ lại mà cảm đội ơn đức Ngài. Từ đó về sau, nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa con nít ấy kỹ càng, và khi đến 13 tuổi nó chết, nàng thương xót và chôn cất một cách tử tế như mẹ vậy.